Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chính phủ liên bang vừa công bố văn bản về vấn đề đa văn hóa tại nước Úc, với điểm mạnh nhắm vào vấn đề an ninh quốc gia. Văn bản mô tả việc học tiếng Anh là một công cụ tối quan trọng cho việc hội nhập của di dân. Các nhà ủng hộ di dân và những nhà lãnh đạo cộng đồng đều lên tiếng ca ngợi bản phúc trình, vốn chia sẻ các giá trị của mọi người Úc thuộc các nguồn gốc sắc tộc khác nhau. Còn về chuyện học tiếng Anh, các di dân mới đến Úc cho rằng việc quan tâm đến mọi di dân học tiếng Anh sẽ giúp họ hội nhập và tìm được công ăn việc làm thích hợp. David Sarah, Michelle Grimmer và Phan Bách tường thuật. Sau khi sử dụng bản tuyên bố về đa văn hóa của chính phủ tiền nhiệm của bà Julia Gillard gần 4 năm trước, chính phủ liên đảng đã công phản phúc trình của riêng mình. Đó là một thông điệp gửi đến 7 triệu rưỡi người đã đến Úc từ năm 1945, và việc nhìn nhận sự kiện là có gần phân nửa dân số Úc sinh đẻ ở ngoại quốc hay có cha hoặc mẹ chào đời ở ngoài nước Úc. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng các văn bản đều nói đến việc tôn kính lẫn nhau, học Anh ngữ và an ninh quốc gia là những điểm then chốt cho sự thành công từ trước đến nay của nước Úc.
No one can look in the mirror and say Australians only look like this.
Không ai có thể nhìn vào gương mà nói rằng chỉ có người Úc mới giống như thế này. Người dân Úc giống bất kỳ ai, bất kỳ chủng tộc nào, bởi vì chúng ta định nghĩa chính chúng ta và quốc gia này qua những cam kết về sự chia sẻ các giá trị chính trị, nền dân chủ, sự tự do và nền pháp trị.
Phụ tá Tổng trưởng Đa văn hóa sự vụ là ông Jeff Sezeza nói rằng bản phúc trình có quan điểm hết sức tích cực về sự đa dạng văn hóa của nước Úc. Phúc trình nêu bật các tư tưởng, ngôn từ và tôn giáo trong danh sách các quyền tự do được định nghĩa trong bản sắc của quốc gia này. Không giống như phúc trình của lao động hồi năm 2011 do nữ thủ tướng Julia Gillard ban hành, bản phúc trình này cũng nhìn nhận hậu quả của nạn khủng bố và tầm quan trọng của sự hội nhập.
It means people becoming fully part of a community. And isn't that what we want? It's the opposite of.
Việc này có nghĩa là mọi người trở thành một phần của cộng đồng, và đó phải chăng là điều mà chúng ta mong muốn hay sao? Đó là trái ngược với sự chia rẽ. Chính tôi cũng không muốn sống trong một nước Úc chia rẽ trong nhiều cách thức và trong một phần lớn tập hợp mà chúng ta không thuộc vào. Chúng ta nên ăn mừng cho sự kiện khi chúng ta so sánh chính mình với nhiều quốc gia trên thế giới là chúng ta có một câu chuyện hết sức thành công, một câu chuyện tốt để kể lại, và cách thức chúng ta tiếp tục chuyện thành công này là nhắm đến các giá trị chung đó.
Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng điều không thể tưởng tượng được là nước Úc vào năm 2017 mà không hiểu biết về tất cả những người đã đóng góp cho sự thành công của đất nước này. Ông nói thêm là thành quả của nước Úc là một quốc gia hòa hợp, không phải là tình cờ hoặc tự nhiên mà có được.
The glue that holds us together is mutual respect.
Chất liệu gắn kết chúng ta lại với nhau là sự tương kính, với việc nhìn nhận sâu xa rằng mỗi người chúng ta có quyền được hưởng sự tôn kính, phẩm giá và cơ hội ngang nhau. Việc tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng.
Trong đó, lãnh đạo đảng xanh là ông Richard Di Natale, vốn là con một di dân Ý, nói rằng nước Úc là một quốc gia hạng nhất trên thế giới khi người dân học hỏi lẫn nhau hơn là việc hội nhập. Ông cho biết thông điệp của chính phủ Turnbull về đa văn hóa đã gửi một thông điệp cho những nhóm người đặc biệt là họ không được hoan nghênh.
The new multicultural statement's an attack on multiculturalism. In fact, it's a dog whistle to those people.
Tuyên bố về chủ thuyết đa văn hóa mới là sự tấn công vào chính chủ thuyết này và là một tín hiệu giả dối đối với những người đứng riêng biệt trong xã hội, vốn không muốn thấy chúng ta thay đổi và chỉ muốn đồng hóa và khác biệt. Nước Úc là một quốc gia đa văn hóa một cách truyền thống, đã có hàng trăm ngôn ngữ của những người Úc đầu tiên một thời gian rất lâu trước khi người Âu Châu đến đây.
Thông điệp nói trên gửi đến người dân Úc vào một ngày trước khi diễn ra ngày hòa hợp nước Úc. Đây là một ngày nhằm ăn mừng về sự đa dạng và tôn trọng văn hóa lẫn nhau. Đó cũng là một ngày mà cuộc họp nội bộ của liên đảng để thảo luận về việc thay đổi trong nội dung của khoản 18C trong đạo luật chống kỳ thị chủng tộc. Thượng nghị sĩ Jeff Sezeza bác bỏ việc này là trái ngược với thông điệp của chính phủ về sự đoàn kết và ca ngợi chủ nghĩa đa văn hóa. Trong đó, lãnh tụ đối lập Bill Shorten muốn minh bạch vấn đề trong thời gian chất vấn chính phủ tại Quốc hội.
Will the Prime Minister rule out making changes to section 18C?
Thủ tướng sẽ loại bỏ việc thay đổi trong khoản 18C của đạo luật kỳ thị chủng tộc hay không? Và nếu không, những gì chính phủ này muốn người dân có thể phát biểu là họ không được phép nói gì hiện nay.
Về phản ứng của các di dân mới đến Úc, một người tị nạn Syria là anh Yunan Odesso cho biết anh nhớ lại những tiếng Anh đầu tiên nghe được, đó là nước Úc là một quốc gia tự do. Anh này hiện theo học lớp vỡ lòng tiếng Anh kể từ khi đến Úc hồi tháng Giêng. Là một giáo chức cao cấp tại Syria, anh Yunan cho biết quả là một thử thách khi trở lại lớp với tư cách là một học sinh.
It is very hard. In my country, I teach maths.
Học tiếng Anh rất khó. Tại quê nhà tôi dạy toán và đã tốt nghiệp đại học. Sau khi đến Úc, tôi bắt đầu lại từ đầu.
Còn anh Amandeep Singh thuộc Liên đoàn các hội đồng Ấn Độ tại Úc nói rằng những người tị nạn như anh Yunan không nói được tiếng Anh có thể bị giới hạn trong việc tìm kiếm việc làm tại Úc.
I tell them, mate, you got an awesome.
Tôi nói với họ, các bạn có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực riêng của mình. Các bạn có thể là những thợ ống nước giỏi hay là một kỹ sư, thế nhưng các bạn cần làm việc bằng tiếng Anh để có thể thể hiện những gì bạn biết.
Tầm quan trọng trong việc học Anh ngữ là một thông điệp chủ yếu trong phúc trình về đa văn hóa năm nay có tên là Phát động đa văn hóa tại Úc, đoàn kết, mạnh mẽ và thành công. Chủ tịch Liên đoàn các hội đồng sắc tộc Úc Châu, ông Joe Caputo đồng ý rằng ngôn ngữ giữ một vai trò quan trọng trong nhận thức xã hội. Thế nhưng ông cho biết, chính phủ cần có hành động nhằm bảo đảm mọi di dân có thể tiếp cận các chương trình ngôn ngữ căn bản.
Chúng ta phải chắc chắn rằng không có ai bị bỏ lại đằng sau câu chuyện này, và chắc chắn là có các hạ tầng cơ sở đang được xây dựng và chính sách về ngôn ngữ toàn quốc được thực hiện, để bảo đảm câu chuyện thành công này sẽ còn tốt đẹp hơn trong tương lai.
Thế nhưng các giá trị và văn hóa tại nước Úc lại là một bài học khác đối với những người mới đến Úc. Phúc trình về đa văn hóa nhắm đến sự quan trọng trong việc chia sẻ các giá trị về tự do và sự gắn kết xã hội. Giám đốc Hội đồng Di dân Úc Châu, bà Carla Wilshire, cũng đóng góp vào bản phúc trình đa văn hóa. Bà tin rằng sự gắn bó xã hội là chìa khóa để bảo đảm một quốc gia an toàn và thịnh vượng.
Một trong những điều mà bản phúc trình đề cập đến rõ ràng đó là xã hội là một phần thực sự quan trọng trong cuộc sống lâu dài của chúng ta, về mặt an ninh và cả về thịnh vượng. Điều đó thực sự ảnh hưởng đến mỗi gia đình, về chuyện kinh tế của sự di dân và tại sao đó là chuyện hết sức quan trọng đối với nền kinh tế nước
Úc. Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.